Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 2 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một số nhận định của Đức Cha Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về hiện tình Giáo hội Italia. Sau đó là các tiết mục: gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Hôm ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đại sứ Michael của Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, đã tuyên bố rằng việc gia tăng đàn áp người bất đồng chính kiến tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã trở thành vấn đề rất đáng quan ngại đối với Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo, ông Michael ghi nhận có một loạt các vụ bắt giữ, bỏ tù, cản trở tiếp xúc với viên chức ngoại giao ngoại quốc là hành động đi ngược lại các nỗ lực tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ông nói thêm rằng, tình hình đàn áp tồi tệ hơn trước đang trở nên một phần ngày càng lớn hơn trong các cuộc đối thoại nhân quyền. Thành thật mà nói, nó đã đến một điểm làm cho chúng tôi không còn dịp để thảo luận các chuyện khác nữa. Tin Việt Nam. Mừng lễ quan thầy Thánh Giuse Thợ tại giáo phận Công Tum. Hôm ngày 1 tháng 5, Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh, chủ chăn giáo phận Công Tum, đã dâng thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse Thợ tại ba nơi trong giáo phận Công Tum. Trước hết tại giáo xứ La Sơn, mừng lễ Thánh Quan Thầy Giuse bổn mạng giáo xứ và 85 năm thành lập và thêm sức cho 228 em. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5, Ngài Giáo hội mừng trọng thể Thánh cả Giuse bổn mạng các gia trưởng, Đức Cha Michael cùng với cha thư ký từ nhà thờ Thánh Tâm trực chỉ đi nhà thờ La Sơn, cách thành phố Pleiku 14 cây số theo quốc lộ 14 về hướng đông nam. Giáo xứ La Sơn thuộc giáo hạt Pleiku, giáo phận Công Tum, mừng trọng thể lễ Thánh Quan Thầy giáo xứ và đặc biệt mừng 85 năm thành lập giáo xứ. La Sơn, cái tên thân thương mang nhiều kỷ niệm, thân thương và kỷ niệm bởi vì nó đã in khắc tên của một vị linh mục tiên khởi sáng lập giáo xứ. Chữ La là lấy từ cuối của linh mục Nicola, tức cố cận, và chữ Sơn là ý nói ở đây là miền núi non hiểm trở của vùng rừng núi Tây Nguyên. Được biết, giáo xứ La Sơn được thành hình đầu mùa xuân năm 1922, nghĩa là cách đây 85 năm. Khi ấy, cố Nicola Cận đã cùng một số anh chị em tín hữu từ Bình Định lên đây lập nghiệp sinh sống với gần 20 gia đình. Với dòng thời gian thăng trầm đáng nhớ, tưởng cũng nên nhắc lại trong ngày vui hôm nay, như để nhớ ơn các vị tiền bối đã có công vun trồng giáo xứ. Năm 1930, linh mục báo đến thay cố Nicola Cận. Ngài cho khai khẩn đồng ruộng và lập vườn nhà chung trồng cà phê. Năm 1934, linh mục Giuse Lê Đình Bang làm chánh xứ. Ngài còn phụ trách thêm một số họ đạo dọc theo quốc lộ 19 và quốc lộ 14, lên đến bang Mê Thuộc. Năm 1944, linh mục Châu người Ba Na coi sóc được một năm. Từ năm 1945 đến năm 1956, thiếu chủ chăn coi sóc phải trực thuộc cha xứ Phú Thọ là cha Ngô Đình Thuận. Sau biến cố đất nước chia đôi vào năm 1954, giáo xứ có thêm 59 gia đình theo linh mục Giuse Maria Độ Bá Ân từ tỉnh Quảng Bình vào định cư tại đây năm 1957. Thời gian này, số anh chị em Quảng Bình là 420 người, cùng 20 gia đình người Bình Định địa phương, xây dựng một giáo xứ đầy tình hiệp thông và yêu thương, với số giáo dân là hơn 500. Cũng thời điểm này, cha Giuse Maria Độ Bá Ân, cùng với giáo dân xây dựng nhà ở, đường xá và một ngôi nhà thờ nhỏ kiên cố, đủ để cho số giáo dân tham dự thánh lễ, được khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1961, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và giáo xứ cũng chọn làm Thánh Quan Thầy giáo xứ. Năm 1962, Linh Mục Đỗ Bá Ân nghỉ hưu, giáo xứ trực thuộc giáo xứ Phú Thọ, do cha Vinh Sơn Nguyễn Việt Nam chánh xứ. Năm 1967, Linh Mục Tô Ma Vũ Khắc Minh về làm chánh xứ để phù hợp với đa số là lao động chân tay. Ngài và giáo xứ chọn Thánh Du Xe Thợ làm bổn mạng cho đến ngày nay. Năm 1972, Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý về làm chánh xứ. Tháng 3 năm 1975, bà con giáo dân và cha sở vì lo sợ chiến tranh đã di tản về xuôi, sau đó đa số bà con quay trở lại giáo xứ. Từ năm 1975 đến nay, không có cha chánh xứ, chỉ có các cha xứ khác kiêm nhiệm. Hiện nay, cha Thomas Nguyễn Văn Thượng, chánh xứ Thánh Tâm đang kiêm nhiệm. Năm 2005, nhà thờ mới được xây dựng khang trang nhờ sự quan tâm lo lắng của Đức cha Michael, sự góp công góp sức của anh chị em giáo dân trong giáo xứ và anh chị em kiều bào đã từng sống tại La Sơn đóng góp. Giờ đây giáo xứ đã có gần 2.500 tín hữu với 495 gia đình. Xuất thân từ giáo xứ đã có 5 linh mục, 6 đại chúng sinh và 5 tu sĩ, 5 nữ tu. Đặc biệt, hôm ngày 1 tháng 5, có 4 linh mục là những người con của giáo xứ về tham dự, đó là cha Juan Bautista Lê Minh Trí, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, cha Jacobe Trần Tấn Việt và cha Bartolomeo Nguyễn Đình Phước, dòng Chúa Cứu Thế trong giáo phận, và cha Francisco Xavier Nguyễn Hoàng Hải, thuộc giáo phận Huế, cũng về tham dự. Vắng cha Juan Bautista Trần Tấn Linh, giáo phận Nha Trang. 6 giờ sáng, Đức cha Mikea cùng 7 linh mục đồng tế, theo sau đoàn rước, trong tiếng chuông, tiếng trống, tiến vào nhà thờ. Ngoài 228 em chịu phép thêm sức, còn có đông đảo nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân tham dự. Trong bài giảng, Đức cha Mikea nhấn mạnh đến hai điểm sau đây. Thứ nhất, đời sống chứng nhân của người Kitô. 228 em lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần cùng với 200 cha mẹ đỡ đầu phải là một lực lượng làm thay đổi xã hội chung quanh nên tốt hơn, đẹp hơn và nhiều người được nghe danh Thánh Chúa hơn. Được nuôi bằng lời Chúa, bằng mình máu Chúa và bằng chính cuộc sống phục vụ trong yêu thương. Thánh lễ trọng thể diễn ra trong 2 giờ 20 phút, sau lễ Đức cha chụp hình lưu niệm đến 9 giờ, sau cùng là bữa tiệc agape nhẹ nhàng, những ổ mì xôi cúc để mừng lễ. Và biến cố thứ hai của ngày hôm qua tại giáo phận Công Tum là ngày người cha công giáo tại giáo hạt Vecu. Sau lễ bổn mạng thêm sức và mừng 85 năm thành lập giáo xứ La Sơn, Đức cha Michael cùng cha thư ký quay trở lại thành phố Pleiku để tham dự buổi gặp mặt gia trưởng trong giáo hạt Pleiku tại nhà thờ Thăng Thiên. Năm nay có hơn 500 anh em gia trưởng về tham dự ngày truyền thống này. Suốt buổi sáng, anh em gia trưởng học hỏi thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống đạo, yêu thương và phục vụ. Đúng 10 giờ 30 phút sáng, Đức cha Michael, cha hạt trưởng Phêrô và 5 linh mục trong giáo hạt cử hành thánh lễ với các gia trưởng. Nội dung bài giảng Đức cha đã nhấn mạnh chỗ đứng và trách nhiệm của người cha trong gia đình và sứ đạo. Đặc biệt qua một số câu hỏi được Đức cha Michael nêu lên đã giúp các người cha tham dự nhận ra hiện nay nhiều gia đình công giáo ngày càng lơ là trong việc đọc kinh gia đình, biến trễ đọc sách thánh, ít tham gia việc chung trong xứ họ, dành quá ít thời giờ cho con cái, đặc biệt ít quan tâm đến việc chuẩn bị và tạo điều kiện cho con cái theo đuổi ơn gọi tu trì. 13 giờ 30 phút, các gia trưởng lại tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm đời sống gia đình, chia sẻ những khắc khoải lo âu của các bậc làm cha mẹ, để cùng nhau sống đức tin và nhất là củng cố và phát huy tinh thần người cha công giáo trong xã hội phát triển nhưng không ít tệ nạn như hôm nay. Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Và biến cố thứ ba là ngày người cha công giáo tại giáo hạt Công Tum. Sau lễ và cơm trưa, Đức cha Michael cùng cha thư ký về tòa giám mục cách Pleiku 50 cây số để dâng thánh lễ cho anh em gia trưởng tại giáo hạt Công Tum. Giáo hạt Công Tum tổ chức ngày gia trưởng truyền thống tại nhà thờ chính tòa. Lúc 15 giờ, Đức cha Mika đồng tế cùng cha tổng đại diện, cha hạt trưởng và 7 linh mục trong giáo hạt và hơn 800 anh em là người cha công giáo tham dự. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến các điểm chính sau đây. Tạ ơn Chúa, các người cha trong giáo phận đã dành nhiều thời giờ học tập, đào sâu thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống đạo là yêu thương và phục vụ. Sau đó, Ngài nói về người cha là chỗ dựa của gia đình, là mẫu gương cho con cái noi theo. Để giúp gia đình, con cái gắn bó với sứ đạo, với giáo hội và hăng say loan báo tin mừng, chính người cha cần đi tiên phong, biết dành thời giờ cho con cái, cho sứ đạo và hăng say tham gia mọi sinh hoạt trong sứ đạo. Đặc biệt, người cha cần sống tinh thần truyền giáo cách triệt để và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo trong chính gia đình mình. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 14:30. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận Công Tum một vị mục tử hết lòng vì đoàn viên, rong ruổi hàng trăm cây số để dâng lễ và hàng giờ để cử hành và giảng lễ. Tin Việt Nam. Ngài cầu nguyện cho ơn gọi tại giáo xứ Thạch Bích, Hà Nội. Vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật 29 tháng 4, đêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi của Tổng giáo phận Hà Nội đã được long trọng khai mạc tại giáo xứ Thạch Bích, Hà Tây. Tới tham dự chương trình có Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân, cha xứ Thạch Bích, cha giám đốc và quý cha giáo sư tại Đại chủng viện Hà Nội. Quý vị đại diện các dòng tu tại miền Bắc, cùng đông đảo giáo dân trong xứ và không ít anh chị em ngoại tôn giáo trong vùng. Chương trình toàn diện được khởi động ngay từ buổi chiều với các tiết mục thi hỏi đáp về kiến thức kinh thánh, giáo lý, do cha xứ Thạch Bích Giuse Nguyễn Khắc Quế phụ trách, các chúng sinh Đại chúng viện Hà Nội giúp làm linh hoạt viên. Phần giao lưu này đã cuốn hút khá đông bạn trẻ tham gia. Cùng thời gian, bên cạnh địa điểm tổ chức của chúng sinh, các dòng tu tại mỗi gian hàng hay khu vực trang trí riêng của mình cũng có những hoạt động phong phú khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của Đức cha Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về hiện tình giáo hội Italia, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 3 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ định Đức Cha Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova miền Tây Bắc Italia, làm Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia thay thế Đức Hồng Y Camillo Ruini. Đức Cha Bagnasco sinh năm 1943, thụ phong linh mục năm 1966. Từ năm 1966 đến năm 1979, cha Bagnasco làm phó sứ và lấy tiến sĩ triết học tại Đại học Genova năm 1979. Trong các năm từ 1986 đến 1995, cha đặc trách các công tác mục vụ cho giáo phận, và từ năm 1980 cũng là giáo sư dạy môn siêu hình và chủ thuyết vô thần tại phân khoa thần học Bắc Italia cho đến năm 1998, khi được chỉ định làm giám mục giáo phận Pesaro, miền Trung Italia. Năm 2003, Đức cha được bổ nhiệm đặc trách ngành tuyên úy quân đội, và năm 2006 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức chỉ định Đức cha làm tổng giám mục Genova. Lập trường bên vực gia đình truyền thống của Đức cha đã khiến cho các nhóm đồng phái đe dọa giết Đức cha, và chính quyền Italia phải cho lực lượng cảnh sát tháp tùng Đức cha trong các di chuyển, cũng như canh gác tòa tổng giám mục Genova ngày đêm. Khi được hỏi Đức cha đã cảm nhận như thế nào trong những ngày này, đặc biệt sau khi được Đức Thánh Cha chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, thì Đức cha đã trả lời rằng, chính Đức Thánh Cha đã báo tin cho tôi biết Ngài chỉ định tôi làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Tôi đã rất ngạc nhiên vì sự lựa chọn này, đồng thời cũng biết ơn Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm dành cho tôi. Tôi cũng cảm thấy bối rối trước sự tin tưởng này, và ý thức được trách nhiệm lớn lao phải có đối với các anh em giám mục khác, là phục vụ sự hiệp thông và tình huynh đệ giữa các chủ chăn. Nhiệm vụ đó lại càng nặng nề hơn nữa trong giai đoạn lịch sử này của giáo hội và đất nước Italia. Được hỏi, giáo hội Italia hiện nay có gương mặt như thế nào? Đức cha trả lời rằng, giáo hội Italia luôn ý thức hơn về niềm tin của mình, về sự cần thiết loan báo tin mừng và là men trong xã hội ngày nay, với sự tôn trọng nhưng cương quyết vì ích chung, và đó cũng là bổn phận của mọi Kitô hữu. Chiều kích công khai của lòng tin Kitô trong việc phục vụ và trong sự rõ ràng trong sáng cũng là nền tảng bản chất của giáo hội và nền tảng cuộc sống của từng tín hữu. Trong nghĩa đó, giáo hội Italia đang lớn mạnh. Dĩ nhiên lòng tin này còn cần phải được củng cố để trở thành một lòng tin được suy tư hơn nữa và được xây dựng trên các lý lẽ sâu xa. Và giáo hội Italia ý thức được nhiệm vụ phải đề nghị lòng tin đó với mọi người và phổ biến niềm vui của lòng tin. Khi được hỏi điều Đức cha nghĩ vẫn còn quá sớm, Đức cha có thể phát họa sơ các hoạt động của Ngài hay không, thì Đức cha đã trả lời rằng, lịch sử không nảy sinh với chúng tôi. Chúng tôi ý thức rằng mình phải tiếp nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất mà các vị tiền nhiệm đã để lại, với một số tiêu chuẩn. Trước hết, tôi nghĩ tới chân dung nội tại của Hội đồng Giám mục Italia là một cơ cấu của sự hiệp thông, của tình huynh đệ giám mục và phục vụ các giám mục trong các giáo phận của các vị. Trong lĩnh vực này, có các tiêu chuẩn cần củng cố với sự cương quyết trong sự cộng tác với tất cả mọi giám mục để phục vụ các giáo đoàn địa phương. Hội đồng giám mục là cơ quan soạn thảo chung các đường hướng mục vụ theo thói quen phong phú đã được củng cố từ bao thập niên qua. Dĩ nhiên, các phối hợp mục vụ đó được các giám mục tiếp nhận vào trong giáo phận của các vị với trách nhiệm riêng, không thể ủy thác cho ai khác. Hội đồng giám mục chỉ phục vụ, chứ không tự đặt mình trên các giám mục. Sau cùng, hội đồng giám mục cũng là nơi các giám mục cùng nhau phân định lịch sử. Khi được hỏi giáo hội Italia có gì để nói với xã hội ngày nay hay không, thì Đức cha đã trả lời rằng, năm ngoái, giáo hội đã triệu tập hội nghị toàn quốc tại Verona và mời gọi mọi người sống hy vọng. Thế rồi có những vấn đề cấp thiết mà lịch sử ngày nay đề nghị với giáo hội và chúng ta đều biết như thế. Nhiệm vụ thăng tiến các giá trị của cuộc sống, thăng tiến gia đình, quyền tự do giáo dục, thăng tiến công lý và hòa bình. Phải đem niềm hy vọng Kitô vào trong tất cả các thực tại đó. Khi được hỏi, tại Italia, càng ngày người ta càng coi giáo hội như điểm tham chiếu, Đức cha có cảm thấy thế hay không, thì Đức cha đã trả lời rằng, tôi cảm thấy điều đó qua các tiếp xúc với người dân đơn sơ, trong các buổi gặp gỡ, qua thư từ, kể cả điện thư. Cả những người không tin cũng khích lệ chúng tôi đừng lùi bước liên quan tới các giá trị nền tảng của xã hội. Đa số người dân biết lẽ phải, và họ chờ đợi nơi giáo hội sự cứng rắn vững mạnh, mà đối với một phần của giới truyền thông, xem ra không thích hợp. Và giới truyền thông ồn ào thái quá, liên quan tới một vài vấn đề của cuộc sống. Được hỏi, nhưng xem ra có những người không đồng ý như thế và coi giáo hội như là một đe dọa. Đức cha nghĩ sao? Thì Ngài trả lời rằng, cần phải loại bỏ thành kiến cho rằng giáo hội muốn chỉ huy đất nước. Chính vì giáo hội không nhắm tới chính mình, nên càng tự do để lên tiếng bên vực hạnh phúc của con người và của xã hội. Khi lên tiếng về các giá trị nòng cốt trong sự tôn trọng mọi người, giáo hội cố ý phục vụ sự thật về con người là nền tảng của quốc gia và trọng tâm của ơn cứu độ. Thái độ của giáo hội là thái độ yêu thương đất nước. Nếu giáo hội tìm vinh quang cho chính mình, thì giáo hội sẽ ủng hộ và đi theo dòng đời, chứ không đi ngược dòng đời như đang làm. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời giờ giới hạn, chúng tôi chỉ được phép gửi đến quý vị và các bạn phần đầu một số nhận định của Đức cha Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về hiện tình giáo hội Italia. Phần còn lại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình thời sự ngày mai. mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi cuộc tử đạo oai hùng của Thánh Richard Quinn. Cái chết của Ngài chứng minh cho cuộc bách hại cao độ dưới thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Người ta có thể chết không chỉ vì là linh mục, tu sĩ, vì hợp tác, giúp đỡ các ngài, vì là một người công giáo, nhưng còn vì bất cứ một lý do nào khác. Nếu họ không tin nhận đạo mới và quyền tối thượng của nữ hoàng Elizabeth. Sau cái chết của Thánh Richard Quinn, đến lượt cái chết của chân phước Richard Hurst. Lịch sử của chân phước kể lại, đây là cái chết đáng chú ý nhất trong các vị tứ đạo của nước Anh và vùng Wales. Ngài bị treo cổ vì bị cáo gian là cố sát. Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện sau đây. Richard Hurst sinh tại Preston, Lancashire, và là một nông gia khá giả. Vì không nhìn nhận giáo hội Anh giáo và tùng phục quyền tối thượng của nữ hoàng Elizabeth, nên nhà cầm quyền ra lệnh bắt giam ông. Ba người được lệnh đến bắt ông là Christopher Norcross, Wilkinson và Drew Hurst. Đến nơi, họ thấy Richard đang cày ruộng. Trong khi Norcross đưa cho Richard xem lệnh bắt giữ ông ta, thì Wilkinson đập người nông phu khiêm hạ này bằng chiếc gậy. Người đầy tớ gái đang làm việc chung với Richard trên cánh đồng. Nhìn thấy cảnh tấn công người cách trái phép như thế, cô ta vội chạy về nhà gọi bà chủ. Vợ của Richard chạy ra với một người tá điền và một người khách lúc ấy đến viếng thăm. Ba người đến bắt Richard, buông ông ta ra và chạy đến tấn công người tá điền và người khách. Cuối cùng họ đã đánh gục hai người này. Cùng lúc ấy, người tớ gái cầm một cục đá to đập vào đầu Jill Hurst. Thấy vậy, Christopher và Wilkinson bỏ chạy. Jill Hurst cũng lật đật bám gót theo bạn. Nhưng phần vì đau đầu, phần vì hấp tấp chạy. Jill Hurst bị trượt té khi chạy ngang qua một mỏm đá đến gãy chân. Sau đó vết thương bị nhiễm độc. Và Jill Hurst đã bỏ mình 13 ngày sau đó. Tuy các y sĩ tuyên bố cái chết của Jill Hurst là do bởi tai nạn, Richard Hurst vẫn bị buộc tội giết người. Trong phiên tòa xử, hai người chứng tuyên bố đã thấy Jill Hurst té ngã vì rủi ro, và rằng lúc người tớ gái đập đầu Jill Hurst, Richard Hurst đứng cách đó khoảng 30 thước. Nên không thể nào xúi dục hay là cổ võ cho việc làm này. Sau khi theo dõi vài sự kiện xác thực, bồi thẩm đoàn đã tuyên án là Richard vô tội. Tuy nhiên quan tòa không bằng lòng về lời tuyên án trên, nên đã bàn riêng với chủ tịch của bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông này nghĩ lại một lần nữa và tìm cách buộc tội Richard, vì ông nghĩ Richard phải đền tội để làm gương. Bởi vì lời buộc tội đầu tiên chống lại Richard Hurst chính là ông không nhìn nhận quốc giáo, cho nên ông chỉ được trả lại tự do nếu ông tùng phục quyền tối thượng của nữ hoàng, lúc đó đã bị tòa thánh lên án. Richard Hurst từ chối không tuyên thệ, thì liền đó một bản án tử hình được công bố để trừng phạt kẻ phản nghịch. Một ngày trước khi lãnh án, Richard Hurt bị bắt buộc tham dự giờ thờ phượng tại một nhà thờ Tin Lành. Richard từ chối không chịu đi, nên ông chánh án đã ra lệnh dùng sức lôi kéo Richard đến nơi đó. Mặc cho Richard vùng vẫy, thân xác ông vẫn bị kéo lê trên con đường sỏi đá gồ ghề để đến nhà thờ. Khi đến nơi, ông ngồi bẹp dưới đất, đút hai ngón tay vào hai bên lỗ tai để khỏi phải nghe những lời giảng thuyết của họ. Trên đường trở về nhà tù, Richard còn vui vẻ nói với những người công giáo đứng dọc hai bên đường là: "Tụi nó chỉ hành khổ được thân xác tôi, chứ, cảm ơn Chúa, chúng chẳng đụng chạm gì được đến linh hồn tôi." Trong thời gian bị giam tù, Richard Hurst có viết ba lá thư cho vị linh hướng của ông. Những lá thư này hiện vẫn còn lưu giữ. Có một lá thư ông viết rằng: "Mặc dù thân xác tôi khiếp sợ trước những cực hình xảy đến cho tôi, nhưng tôi tìm được nguồn an ủi vô biên khi biết mình cùng chia sẻ một số phận với đấng cứu chuộc, người có một tình yêu nồng cháy. Và khi tôi nghĩ đến những gì người đã gánh chịu cho tôi lại càng ao ước hơn được chịu đau khổ với người. Tôi sẵn sàng chọn chết 1000 lần, còn hơn chiếm hữu một vương quốc và sống trong tội lỗi. Bởi tôi yêu thương đấng cứu chuộc tôi, nên không gì tôi thù ghét cho bằng tội lỗi." Trong một lá thư khác, Richard cũng xin vị linh hướng nhớ đến những đứa con thơ dại của ông. Richard Hurt có 6 đứa con lúc đó và 1 đứa con chưa sinh ra. Đến ngày hành quyết, trước khi rời nhà tù, Richard còn đứng nán lại nhìn lần cuối chiếc đầu của một vị linh mục. Đó là chân phước Edmund Arrowsmith, người đã chết 1 ngày trước đó. Khi được hỏi ông đang nhìn gì, Richard Hurst đã trả lời: "Tôi nhìn ngắm chiếc đầu của một vị thánh tử đạo, người mà các ông đã cho đi trước để dọn đường cho chúng tôi." Trên đường đi, Richard gặp người đại diện thành phố đã hỏi ông về đức tin của ông. Richard Hurst trả lời: "Tôi chỉ tin có hội thánh công giáo thánh thiện mà thôi." Richard mang bên mình bức ảnh Chúa chịu nạn, và ông thường lấy ra ngắm nhìn, và mỗi lần như thế, ông đều đọc một đoạn kinh ngắn. Khi đến đoạn đầu đài, Richard dừng lại để cầu nguyện lần cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy người treo cổ tội nhân có vẻ vụng về lúng túng, cố gắng thắt sợi dây thần, Richard Hurt đã tiến lại nói: "Tôi nghĩ là tôi phải lên trên này để giúp ông một tay." Richard Hurst qua đời ngày 29 tháng 8 năm 1628 và đã được Đức Pio thứ 11 tôn phong chân phước năm 1929. Tiểu sử của chân phước Richard Hurst kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ Tư Phục sinh, Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Nhiều giáo phận tại Việt Nam đã tổ chức buổi cầu nguyện cho ơn gọi. Đặng Thế Dũng đã gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho Ơn Kêu Gọi năm 2007 về đề tài Ơn Gọi là để phục vụ trong giáo hội. Hôm nay, một gặp gỡ với Thánh Cha mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp năm 2006. Đây là sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Ơn Kêu Gọi năm 2006 với chủ đề Ơn Gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Như thế chúng ta thấy hai sứ điệp liên tiếp, sứ điệp của năm 2006 và sứ điệp năm 2007. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói đến ơn gọi trong khung cảnh của giáo hội và ơn gọi để phục vụ giáo hội và phục vụ anh chị em. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp cũ năm 2006. Việc cử hành Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho ơn gọi cho tôi dịp để mời gọi toàn thể dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội. Thánh Tông đồ Phaolô đã viết như sau: Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ, chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tử của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài nhờ qua Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình yêu bao bọc người hoàn toàn và là tình yêu được người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu đứng là đầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Bề dày của 2000 năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử. Mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta biết mầu nhiệm Thánh ý Ngài, nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 9 đến câu 10. Và Ngài còn hăng hái nói thêm như sau: Chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở thì được Ngài an bài trước để trở nên giống với hình ảnh của Con một ngày. Ngõ hầu Con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em. Thư Roma chương 8 câu 28-29. Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn. Chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một cha. Đây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần túy nhân cần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn cả cuộc đời con người. Nhưng thử hỏi, chúng ta có thể nói gì đây về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của Ngài hôm nay? Là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho mình, đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô đang kêu mời chúng ta. Để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng, ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàn nhìn thấy con đường trở về, và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự hòa giải với cha mình. Sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài đã tâm sự nơi thơ thứ hai Côrintô như sau: Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi, ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi. Thư thứ hai Côrintô chương 12 câu 9. Trong mầu nhiệm giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiên của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong vòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho nước Chúa. Xưa bên bờ biển hồ Galilee, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục. Những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Magdalena và những người nữ khác nữa đã tự nguyện theo Chúa chỉ vì tình thương. Và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ này, những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha nhờ qua Chúa Kitô, đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Trong Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại, để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 9. Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện, ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai làm nổi bật ân kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công nghiệp họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và do đó họ thật sự là những con người thánh thiện. Trích Hiến chế Tinh lý về Giáo hội, Ánh sáng muôn dân số 40. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2006. Để chúng ta hiểu thêm phần nào sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi cho toàn thể giáo hội trong năm nay 2007.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như nhộng vươn lên khi hừng đông chiếu, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ về đề tài hành trình hòa giải, và đặc biệt đề tài hôm nay là hành trình hòa giải tình cảm. Hòa giải nội tâm là một cuộc hành trình, có nghĩa là một tiến trình từ từ đi qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khiêm nhượng nhìn nhận mình là có vấn đề. Khi có vấn đề, người ta thường đổ lỗi cho người khác, cho ngoại cảnh, có khi cho chính Chúa nữa. Ngón tay thường chỏ ra ngoài, ít khi người ta chịu xoay chiều ngón tay về chính mình. Nhưng đối với các vấn đề nội tâm, căn bản vẫn là cái lòng của mỗi người. Nhà văn Somerset Maugham đã đặt vào môi miệng của bà mẹ nhất tu viện những lời khuyên sau đây cho người đệ tử Kitty. Này con! Không thể tìm được sự yên ổn tâm hồn trong công việc hay trong vui thú, ở ngoài đời hay ở trong tu viện đâu. phải tìm nó trong nội tâm mình. Đây là một nhận xét rất sâu sắc, áp dụng đúng vào trường hợp tác giả. Dù cặm cụi viết sách, dù du lịch khắp năm châu, ông vẫn không tìm được an bình nội tâm. Ông phải biết tìm nó trong tâm hồn mà suốt đời vẫn không tìm được. Đó là chặng thứ nhất, khiêm nhượng nhìn nhận mình có vấn đề. Chặng thứ hai, chấp nhận đau đớn. Quyết định lên đường tiến tới hòa giải và an bình nội tâm. Chấp nhận tất cả các đau đớn khi phải gợi lại những vết thương lòng. Đối với vết thương nội tâm, thái độ người ta thường không khác với những vết thương thể xác. Để vết thương thì nhức nhối, âm ỉ khó chịu, nhưng đụng đến thì đau đớn nên lại thôi. Vì vậy, cần phải nhất quyết chấp nhận chịu đau và nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi Chúa mới có sức kiên nhẫn tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của ta, và hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 28-30. Chặng thứ ba hay là bước thứ ba, được các nhà tâm lý gọi là mở nắp vung. Nếu cần. Đây là hình ảnh lấy từ cuộc sống cụ thể để cắt nghĩa một vấn đề nội tâm. Khi nấu nước sôi, nếu cứ đậy nồi kín nhẹm thì sức hơi nước sẽ làm cho nắp dung phập phồng, hoặc nồi nước có thể nổ tung. Nếu mở hé nắp vung để cho hơi nước thoát ra thì nồi nước sẽ bình thản vững vàng. Cũng tương tự như thế, những tình cảm bị dồn nén và chất chứa trong lòng sẽ phá phách và có khi làm nổ tung. Sức phá phách của tình cảm sẽ diễn tả tùy theo tính tình của mỗi người. Nếu là tính tình sợ sệt và đóng kín, sức phá phách của tình cảm sẽ hướng vào chính đương sự, gây ra nhiều thứ bệnh không có nguồn gốc rõ rệt. Nếu là tính tình bộc phát, sức phá phách của tình cảm sẽ diễn tả qua những la hét, chửi bới và đập phá đồ vật. Mở nắp vung để cho hơi nước thoát ra khỏi nồi, thì rõ ràng và dễ trong đời sống cụ thể. Nhưng đời sống tâm linh thì sao? Có một định luật. Các tình cảm khi bị dồn ép trong tiềm thức thì phá phách, làm mất an bình. Nếu đưa lên miền ý thức, chúng sẽ mất sức và ít ảnh hưởng đến nội tâm. Vậy, để đưa một tình cảm lên miền ý thức, thì cần có ba động tác sau đây. Thứ nhất, không chối bỏ, không chạy trốn, nhưng khiêm nhượng nhìn nhận sự hiện diện của tình cảm đó, cho dù nó có làm cho xấu hổ đến đâu đi nữa. Thứ hai, diễn tả tình cảm đó qua những ý tưởng cụ thể để nhận diện rõ ràng và gọi nó với tên của nó, chẳng hạn tức giận, ghen ghét, thù hằn. Và thứ ba, tìm hiểu nguyên nhân của tình cảm đó, một ý tưởng hay một vết thương lòng. Chặng thứ tư hay là bước thứ tư, cách nhìn mới. Nguồn gốc của tình cảm là ý tưởng và vết thương, những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Nhưng vết thương cũng là do những cách nghĩ tưởng mà ra. Vì vậy, ý tưởng hay cách nhìn sự kiện là nguồn gốc chính yếu. Hai người đứng trước nửa chai rượu. Một người nhìn nửa chai rượu thì vui mừng và mời bạn bè cùng chung vui. Người kia nhìn nửa không có rượu thì bực tức và nguyền rủa ai đã uống mất. Nên chi, nếu thay đổi được ý tưởng hay cách nhìn sự kiện, thì tình cảm cũng thay đổi. Vì vậy, để hóa giải tình cảm, cần nhìn lại và cắt nghĩa lại sự kiện để hiểu, thông cảm và chấp nhận. Khi một sự kiện được chấp nhận, nó sẽ không làm phiền lòng và tâm hồn được an bình. Bước thứ năm, nhìn với đôi mắt của Chúa. Chặng thứ tư tuy có giúp ích rất nhiều, nhưng không đủ để hòa giải tất cả, vì có nhiều sự kiện không thể hiểu được và không biết phải cắt nghĩa thế nào cho hợp lý. Nhưng, nếu nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa và đặt mình vào vị thế của Chúa, thì những sự kiện, những người có liên hệ, sẽ được hiểu, được nhìn dưới ánh sáng khác. Chúa Giêsu xuống thế và dâng hiến cuộc sống chính mình để nhân loại được sống và được sống dồi dào. Đứng trên vị thế của Chúa, cách nhìn sẽ thay đổi hoàn toàn và các tâm tình cũng thay đổi theo. Cần phải suy niệm lời Chúa để thay đổi tâm thức, cách nhìn theo tâm thức, và cách nhìn của Chúa và thấm nhuần tâm tình của Chúa. Và bước thứ sáu hay chặng thứ sáu, sống trong lòng, xác tín đức tin là được Chúa yêu thương vô điều kiện. Tình yêu hàn gắn chữa lành tất cả. Khi một người cảm nghiệm và được yêu thương vô điều kiện, được sai yêu, thì tâm hồn được an bình. Biết bao người vì những gia chạm trong môi trường công ăn việc làm trở thành hung hãn và bạo động, nhưng khi về đến nhà, tìm được tổ ấm đầy ắp thương yêu, thì lại tìm được an bình và trở thành hiền hòa như một con chiên. Con người ta, dù có thương yêu cách mấy, cũng có giới hạn, và nhiều khi vì những khó khăn riêng, cũng có thể trở nên lơ là. Tình yêu của Chúa thì vô biên và chung thủy, sẽ hàn gắn tất cả, có sức chữa lành bất cứ vết thương lòng nào, nếu gặp được một tâm hồn biết trở về mái ấm của Chúa, và trong thinh lặng sống phó thác, để cho lời Chúa thấm nhuần tâm can. Mời các bạn cùng suy nghĩ với Đặng Thế Dũng về đoạn lời Chúa sau đây, trích từ sách tiên tri Isaiah chương 49 câu 15. Đừng sợ, vì ta đã chuộc con. Ta đã gọi con bằng chính tên của con thuộc về ta. Nếu con phải băng qua dòng nước, ta sẽ ở với con, sông ngòi sẽ không lút được con. Nếu con phải đi qua lửa, con sẽ không bị cháy xém, hỏa hào sẽ không thiêu đốt con, vì ta là Gia-vê, Thiên Chúa của con. Vì đối với ta, con rất quý báu, vì con đáng giá và ta thương yêu con. Ta đã thí bỏ tất cả để giữ con, đánh đổi các dân nước để bảo vệ mạng sống con. Đừng sợ, vì có ta ở với con. Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, đến độ hết chạnh lòng đối với đứa con chính dạ mình đã cưu mang. Cho dù có người mẹ nào quên con mình đi nữa, phần ta sẽ không bao giờ quên con. Sách tiên tri Isaiah, chương 49, câu 15. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo Lao động Điện tử số ra ngày 24 tháng 4 vừa qua, một tháng trước khi qua đời, cố Tổng thống Boris Yeltsin đã đến khu rừng cấm tại Jordan, nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Theo báo này, người đã từng giải thể chế độ Cộng sản tại Liên Xô hồi đầu thập niên 90 đã linh cảm cái chết đang đến gần, nên đã cố gắng đến vùng đất thiêng này để gột rửa mọi sai trái và lỗi lầm. Bên cạnh quả chuông tại Jordan, nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa, cố Tổng thống Yeltsin đã cố gắng cầu nguyện để xin ơn tha tội. Thật ra, Tổng thống Yeltsin đến Jordan trước hết là để chữa bệnh tại biển chết. Tuy nhiên, ngoài mục đích chữa bệnh đó, chuyến đi cũng có một ý nghĩa thiêng liêng đối với ông. Tháp tùng ông đến khu rừng cấm là giáo sĩ Akba Zaidun al-Jamal. Các nhân viên trong khu rừng cấm cho biết, khi đến được những chỗ linh thiêng, vị cựu tổng thống quên hẳn một chân đau. Tuy rất mệt mỏi, nhưng ông cố gắng không để lộ cho mọi người biết. Nghe tin ông ra đi, vị giáo sĩ ngậm ngùi nói, tôi mừng là ông đã được ra đi thanh thản. Quý vị và các bạn thân mến, mãi mãi lịch sử vẫn nhớ đến cố Tổng thống Boris Yeltsin như một nhân vật lịch sử vĩ đại. Ông đã có công lớn nhất trong việc đánh đổ chủ nghĩa cộng sản ngay tại chiếc nôi sinh ra nó. Ông quả thật xứng đáng với vinh quang ấy. Tuy nhiên, với cử chỉ sám hối ở cuối đời, có lẽ cố Tổng thống Boris Yeltsin còn nhận ra một điều gì quan trọng hơn là vinh quang ấy. Vị giáo sĩ tháp tùng ông đến nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa đã nghiệm ra điều đó. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là tấm lòng thanh thản để sống và để ra đi. Thi hào Anh Shakespeare có nói, vinh quang cũng giống như một vòng tròn trong nước. Nó không ngừng lớn lên, và chính vì lớn mãi mà chìm vào hư không. Khi chúng ta ném một hòn đá vào mặt nước, nó sẽ tạo ra những vòng tròn cứ lớn mãi cho đến khi mất hút trong bờ. Cuộc đời của Hoàng đế Napoleon của nước Pháp là một minh họa. Ở tuyệt đỉnh của vinh quang, ông bị đầy ra một hòn đảo nhỏ và qua đời trong quên lãng. Vinh quang đời này quả là một vinh quang chóng qua. Chúng ta đang sống trong vinh quang phục sinh. Chúa Kitô phục sinh mời gọi chúng ta tham dự vào vinh quang ấy ngay từ cuộc sống này. Lạy Chúa, xin chiếu rọi ánh sáng phục sinh vào tâm trí chúng con, để giữa cuộc đời chóng qua này, chúng con biết phân biệt được điều ngay với lẽ trái, những giá trị vĩnh cửu với những ảo ảnh phù vân giả trá. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm những kho tàng vĩnh cửu trên trời.
Bài ca tạ ơn con xin hát ta. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời yên tâm. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con, xin xuống làm người đã vì yêu con. Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu, nắm tay cuộc đời ấm tươi, để con. Ta ơn con xin hát ta ơn, trời mây băng ngát núi non chập trùng biển cả mênh mông bài ca ta ơn con tim hắn ta ơn xin ta ơn người chấp nhận hy sinh quên cả thân mình chấp nhận hy sinh chết cho ân tình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.